Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 11 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu tại Castel Gandolfo trưa ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội, thuật lại chứng từ của anh Jean, tín hữu công giáo người Pháp, cựu tù nhân trại cải tạo lao động Trung Cộng ở Bắc Kinh, về một vị linh mục anh dũng là đan sĩ Sito người Hoa. Và chương trình sẽ kết thúc với các biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như đã biết, từ chiều thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bắt đầu đi nghỉ hè tại dinh thự Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Trưa Chủ Nhật hôm qua, Ngài đã đọc kinh truyền tin với 2.000 tín hữu trong sân nhà nghỉ mát. Đức Thánh Cha cảm ơn tín hữu đã đến đọc kinh chung với Ngài và chào dân chúng thành phố thân yêu này với lời cầu chúc mọi người một mùa hè tốt lành. Đề cập tới bài phúc âm của phụng vụ Chúa Nhật, Đức Thánh Cha nói:
Nel Vangelo dell'odierna domenica, Gesù si rivolge alla folla con la celebre parabola del seminatore. È una pagina in qualche modo autobiografica, perché riflette l'esperienza stessa di Gesù della sua predicazione.
Trong phúc âm Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn nổi tiếng của người gieo giống. Đây hầu như là một trang có tính cách tự thuật, bởi vì nó phản ánh chính kinh nghiệm của Chúa Giêsu và việc rao giảng của người. Chúa tự đồng hóa với người gieo giống, gieo hạt giống lời Chúa và nhận thấy các hiệu quả khác nhau có được, tùy theo kiểu tiếp nhận dành cho việc loan báo. Có người lắng nghe lời Chúa một cách hời hợt mà không tiếp nhận. Có người tiếp nhận trong lúc đó nhưng không kiên tâm và mất tất cả. Có người bị các lo lắng và các cám dỗ của trần gian lấn át. Và có người lắng nghe tiếp nhận như thửa đất tốt. Ở đây, lời Chúa đem lại bông hạt dồi dào. Nhưng bài phúc âm cũng nhấn mạnh trên kiểu rao giảng của Chúa Giêsu, nghĩa là việc dùng các dụ ngôn. Các môn đệ hỏi người, tại sao Thầy nói với họ bằng dụ ngôn? Và Chúa Giêsu trả lời bằng cách phân biệt các ông với dân chúng. Cho các môn đệ, tức là những người đã quyết định theo Chúa, thì người có thể nói về nước Thiên Chúa một cách công khai. Trái lại, cho những người khác, thì Chúa Giêsu loan báo nước Thiên Chúa bằng các dụ ngôn. Để kích thích sự quyết định, sự hoán cải của con tim. Thật thế, tự bản chất của chúng, các dụ ngôn đòi hỏi một cố gắng giải thích, kêu gọi trí thông minh cũng như sự tự do. Thánh Gioan Kim Khẩu giải thích rằng, Chúa Giêsu đã nói lên các lời này với chủ ý lôi kéo các người nghe đến với Ngài và mời gọi họ bằng cách bảo đảm rằng nếu họ hướng tới Ngài thì Ngài sẽ chữa họ lành. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
In fondo, la vera parabola di Dio è Gesù stesso, la sua persona. Che nel seno dell'umanità nasconde e al tempo stesso rivela la divinità.
Nói cho cùng, dụ ngôn đích thật của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu, bản vị của người, dấu ẩn trong dấu chỉ của nhân tính và đồng thời vén mở thiên tính. Trong cách thế ấy, Thiên Chúa không ép buộc chúng ta tin nơi Ngài, mà lôi kéo chúng ta tới với Ngài, với chân lý và lòng lành của người con nhập thể của Ngài. Thật vậy, tình yêu luôn luôn tôn trọng sự tự do. Các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ mừng lễ Thánh Biển Đức Viện Phụ và bổn mạng của Âu Châu. Dưới ánh sáng của bài phúc âm này, chúng ta hãy nhìn lên Thánh Nhân như là bậc thầy của việc lắng nghe lời Thiên Chúa, một sự lắng nghe sâu đậm và kiên trì. Chúng ta phải luôn luôn học từ vị tổ phụ của phong trào đan tu Tây Phương, dành chỗ nhất cho Thiên Chúa bằng cách dâng lên Ngài các sinh hoạt thường ngày của chúng ta với lời cầu nguyện sáng chiều. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta theo gương mẹ là đất tốt, nơi hạt giống lời Chúa có thể đem lại nhiều bông hạt. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người.
Angelus Domini non servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce Angela Domini.
Filio mii secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut dignit ficiam, consiamus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exo nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Trong tiếng Ý, Ngài nhắc cho mọi người biết rằng Chúa Nhật hôm qua là Chúa Nhật của biển, nghĩa là ngày tông đồ trong lãnh vực biển khơi. Đức Thánh Cha gửi lời chào tới các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên hy sinh công sức cho công việc mục vụ đối với các người sống nghề biển, các người đánh cá và gia đình họ. Ngài đặc biệt cầu nguyện cho các người bị cướp biển bắt cóc và cầu mong họ được đối xử với sự tôn trọng và lòng nhân đạo. Đức Thánh Cha cũng nhớ tới gia đình và thân nhân của họ và cầu xin cho họ được mạnh mẽ trong đức tin và không đánh mất niềm hy vọng đoàn tụ với các người thân yêu. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào các ca viên ca đoàn nhà thờ Đức Bà Lausanne bên Thụy Sĩ. Đức Thánh Cha xin các bậc cha mẹ dạy dỗ con cái, biết quan sát thiên nhiên, tôn trọng và che chở thiên nhiên, như là món quà tuyệt diệu, khiến cho chúng ta cảm thấy sự cao cả của Đấng Tạo Hóa. Chào các tín hữu nói tiếng Anh, Ngài nhắn nhủ mọi người trong những ngày hè bình an này, hãy quyết định sống gần Chúa hơn qua lời cầu nguyện, bằng cách tham dự bí tích Thánh Thể và sống bác ái quảng đại với tha nhân. Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu nói tiếng Đức luôn nhớ rằng ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu Kitô trao ban cho họ, khiến cho họ có trách nhiệm đối với tha nhân và tất cả những gì Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Và Thiên Chúa muốn chúng ta tự do khỏi lòng ham muốn của cải và các cột buộc giả dối của trần gian này. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến phái đoàn quốc tế gồm các gia đình có thân nhân bị cướp biển bắt làm con tin.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải xin giới thiệu chứng từ của anh Jean, tín hữu công giáo người Pháp, cựu tù nhân trại cải tạo lao động Trung Cộng ở Bắc Kinh, về một vị linh mục anh dũng là đan sĩ Sito người Hoa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây vài năm, trong một số báo của tờ Eco Tua Madre, đây là mẹ con, có đăng một bài viết liên quan đến mầu nhiệm Giáng sinh. Đó là chứng từ của anh Giang, cựu tù nhân trại cải tạo lao động Trung Quốc ở Bắc Kinh, về một vị linh mục anh dũng người Hoa. Vị linh mục là đan sĩ cao niên dòng Sito. Anh Giang là tín hữu công giáo người Pháp. Chúng tôi xin giới thiệu chọn chứng từ của anh. Nơi trại tù lao động cải tạo Trung Cộng ở phía nam Bắc Kinh vào cuối năm 1961, tôi nhìn thấy vị linh mục lần chót. Từ đó đến nay đã bao năm trôi qua, nhưng cứ mỗi độ Giáng sinh về, khuôn mặt gầy guộc của vị linh mục lão thành người Hoa lại hiện lên rõ nét trong ký ức tôi. Đó là một khuôn mặt nhăn nheo với đôi mắt tinh anh không dễ bị chế ngự. Tôi có cảm tưởng như lại trông thấy vị linh mục đứng đó trong cơn gió lạnh, tay cầm bánh và rượu giơ lên đọc lời truyền phép, với ý thức rõ ràng mình sẽ gặp hiểm nguy nếu bất chợt bị khám phá điều đang làm.
Tôi biết cha Xuân, tạm gọi tên vị linh mục người Hoa, vào đầu năm xa xôi ấy, khi một toán tù nhân đông đảo được chuyển đến trại chúng tôi dưới sự canh chừng khê khắc của ông cai tù tên Giang. Tôi được chỉ định làm trưởng nhóm tù nhân gồm 18 người. Chúng tôi có nhiệm vụ rửa chuồng heo, khuân vác các bao phân bón và chôn cất người chết. Cha Xuân ngủ trên chiếc chiếu nằm bên cạnh tôi. Ngay từ ngày có mặt giữa chúng tôi, cha Xuân trở thành đối tượng khiến mọi người phải lo âu. Cha mang dáng dấp của một cụ già thật yếu ớt, vậy thì làm sao có thể chu toàn các công tác lao động vô cùng nặng nhọc? Hơn thế nữa, và đây mới là mối bận tâm lớn lao nhất của chúng tôi. Cha là một đan sĩ Sito, và vì thế, cha luôn luôn nói với chúng tôi về Thiên Chúa. Cha nhắc chúng tôi nhớ rằng Thiên Chúa sẽ luôn luôn trợ giúp chúng tôi nếu chúng tôi không đánh mất đức tin nơi Ngài. Mà thật sự thì chúng tôi đã bỏ mất đức tin từ lâu lắm rồi. Chính những người cộng sản vô thần đã nghĩ đến điều này và đã lo liệu cho chúng tôi. Đối với người cộng sản thì tôn giáo là thuốc phiện mê dân, là mê tín dị đoan, và nó đã hoàn toàn bị tước bỏ khỏi Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc rồi. Nếu có ai còn ngoan cố tin vào sự hiện hữu của một quyền lực cao hơn quyền lực của ông Chủ tịch Mao Trạch Đông, thì người ấy sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt, bị kết án tử. Nói tóm lại, các Kitô hữu bị bách hại cũng chỉ vì cái tội dám công khai thờ lạy Thiên Chúa của đế quốc thực dân. Cha Xuân là người hơn ai hết, phải biết rõ hiểm nguy đó vì cha bị kết án 20 năm tù cải tạo lao động chỉ vì cái tội duy nhất là làm linh mục. Vậy mà cha không sợ hãi gì hết, cha cứ tiếp tục cầu nguyện và sống đạo, dũng mạnh y như Kitô giáo của cha. Tất cả tù nhân chúng tôi biết thế, nên để cha yên, và dĩ nhiên là chúng tôi tìm cách xa lánh cha. Chúng tôi đã có quá nhiều nguy hiểm rồi, không còn gánh thêm cái nguy hiểm đến từ tôn giáo của cha Xuân. Nhưng cha Xuân không mảy may khiếp sợ. Tôi không biết làm thế nào mà cha Xuân khám phá tôi là tín hữu công giáo duy nhất trong nhóm tù nhân ngoài cha ra.
Một ngày trong lúc nghỉ xả hơi, cha Xuân tiến lại gần tôi và nói, con vẫn luôn là tín hữu công giáo tốt phải không? Nhất là con vẫn giữ đạo trong lòng phải không? Tôi mệt mỏi cau có trả lời, tôi là tù nhân, ông lão ơi, hãy để tôi yên thân. Cha Xuân có vẻ như không nghe lời tôi nói nên vẫn tiếp tục, chúng ta có thể cầu nguyện chung rằng à, rồi cha cũng có thể nghe con xưng tội nữa. Tôi tỏ ra sừng sộ vì sợ mấy tù nhân chung quanh có thể nghe lời ông cụ già điên khùng này, nên tôi nói, nếu ông muốn tự đưa đầu cho người ta chém, thì đó là chuyện của ông, còn tôi muốn cứu lấy mạng sống tôi, ông có hiểu không? Nhưng lời nói vô lễ của tôi vẫn không làm cha Xuân phật ý. Cha dịu dàng tiếp tục, không sao hết con à, cha hiểu. Cha chỉ muốn con nhớ rằng, cha là bạn của con. Rồi cha Xuân lãng ra xa để lấy cái bao phân bón mang đi, đôi môi cha mấp máy đọc lời kinh Mân Côi. Mặc dầu thân xác gầy gò, ốm yếu, nhưng người ta không thể hiểu được làm sao mà cha Xuân lại có thể gánh hai bao phân, mỗi bao nặng 35 ký, và bước đi trên đường đất gồ ghề. Người cha như gặp làm đôi dưới sức nặng quá lớn. Chưa hết, chẳng những cha thi hành công tác dành cho cha, mà còn làm thêm công tác của những người ốm yếu hơn cha. Thật là chuyện không thể tưởng tượng được. Có lần một người trong chúng tôi đặt câu hỏi, ai biết điều gì ban sức mạnh cho cụ già vẫn tiếp tục tiến bước không? Một người nhanh nhẹn trả lời, chính Thiên Chúa. Khi ông cai tù không canh gác thì Thiên Chúa ngự xuống và vác cái bao phân bón cho cụ già. Câu giải thích khiến cho mọi người cất tiếng cười vang. Chúng tôi có rất ít dịp để cười, chúng tôi lao động từ sáng sớm tới chiều tối mà phần ăn thì thật là ít ỏi. Tối đến thì ngủ trong cái chòi giam đầy rẫy ruồi muỗi kêu vo ve. Mỗi ngày đều phải chôn cất người chết. Chúng tôi phải mang xác chết leo lên đồi để chôn ở trong nghĩa trang.
Anh Jean, tù nhân công giáo người Pháp, kể tiếp. Mùa hè năm ấy, tôi nghĩ là đã đến lượt tôi sẽ được chôn cất nơi nghĩa trang. Tôi bị suy nhược vì lao động quá mức và vì thiếu dinh dưỡng. Tôi bị ngất xỉu nhiều lần nên được mang lên bệnh xá. Trong mấy ngày liền tôi mê man bất tỉnh. Rồi một đêm, khi tỉnh lại, tôi thấy cha Xuân đang ngồi cạnh tôi và quạt gió mát lên mặt tôi. Cha lén lút đút vào miệng tôi cháo nóng được nấu bằng gạo và rau. Sau mỗi muỗng cháo, tôi cảm thấy như sức lực dần dần hồi phục trong tôi. Rồi cha Xuân thì thầm vào tai tôi. Họ có thể hành hạ và giết chết thân xác chúng ta, con à, nhưng họ không thể nào chạm đến linh hồn chúng ta. Chính chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ linh hồn chúng ta. Hơn thế nữa, còn có Đức Mẹ Maria trợ giúp chúng ta. Sau đó, cha Xuân còn đến thăm tôi 3 lần nữa, và mỗi lần đều mang theo cháo nóng. Chỉ vào tháng 9, khi đủ sức trở lại lao động với nhóm tù nhân, tôi mới biết cha Xuân đã thành công trong việc cổ động các tù nhân khác tìm kiếm rau cỏ ăn được trong các giờ nghỉ, còn chính cha thì lén lút lấy trộm mỗi khi một ít gạo, rồi để dành cho đến lúc đủ số lượng nhỏ thì bắt nồi lên nấu cháo. Tôi cảm động cảm ơn cha Xuân và hổ thẹn vì đã cư xử bất nhã, bất kính đối với vị linh mục lão thành.
Một ngày, cha Xuân kể cho tôi nghe câu chuyện cha bị bắt giam. Vào năm 1947, mấy người Cộng sản hùng hổ tiến vào chiếm quyền cai trị nơi thành phố quê sinh của cha. Cha vắng mặt ở đan viện Sito, và lúc trở về thì thấy các anh em đan sĩ đã bị giết chết, còn đan viện thì bị đập phá tan tành. Các người lính Cộng sản sát máu trông thấy cha liền bắt cha tống giam. Sau khi bị tra khảo trong vòng 2 năm trời, cha bị kết án 20 năm tù cải tạo bằng lao động. Nghe xong tôi nhẹ nhàng nhận xét, thôi thì ít ra là cha vẫn còn sống. Cha nhìn thẳng vào mặt tôi và nói, cha còn sống bởi vì Chúa muốn thế. Cha tin rằng Chúa muốn trao cho cha một sứ vụ. Nếu không phải như thế, thì cha ao ước được thông phần số phận của các đan sĩ anh em của cha hơn. Tháng 11 cùng năm ấy, ông cai tù Giang chỉ định tôi làm trưởng nhóm tù nhân có nhiệm vụ chuẩn bị cánh đồng lúa ở trại 23. Một thời gian ngắn sau đó, ông gọi tôi đến và nói rằng có người báo cáo cho ông biết là cha Xuân cầu nguyện lén lút vào ban đêm. Rồi ông hét lớn, có đúng vậy không? Tôi mỉm cười nói vớt vát, không phải vậy đâu, đó chỉ là chuyện một ông già lao lực suốt ngày, nên đêm đến thì mệt mỏi và nói ú ớ trong giấc ngủ thôi. Ông Giang nhìn chằm chằm vào mặt tôi dò xét hồi lâu, rồi nói với giọng hăm dọa. Nếu ngày nào tôi biết được là ông ấy đọc kinh, thì tôi sẽ nghiêm khắc trừng phạt cả nhóm, và đặc biệt là 2 người, phải nói cho ông ta biết như thế. Vừa về đến chòi giam, tôi tìm gặp ngay cha Xuân và nói, xin cha ý thứ, con có thể bị biệt giam vài tháng, nhưng cha thì mạng sống lâm nguy. Cha Xuân bình thản nhìn tôi và nói, mạng sống của cha quan trọng đến thế sao? Rõ thật khổ. Không có cách gì làm cho cụ già này lý luận bình thường được.
Anh Jean, cựu tù nhân công giáo Pháp, nơi trại cải tạo lao động Trung Cộng ở Bắc Kinh, kể tiếp. Tháng 12 đến, trời lạnh cắt da và gió buốt thổi từ đông bắc đến. Một ngày gần cuối tháng 12, cha Xuân tìm đến gặp tôi nơi bờ ruộng và hỏi xem cha có thể nghỉ ngơi vài phút không. Tôi nói, còn chút nữa thì đến giờ nghỉ, cha không đợi được sao? Cha đáp, không, bởi vì sau đó thì tới giờ lính canh đến. Có lẽ cha muốn nói thêm điều gì đó, nhưng không biết nói sao, nên cha hỏi tôi, con có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi khó chịu trả lời, thứ hai, 25 tháng 12. Nói xong tôi bỗng im lặng, vì trong tích tắc tôi hiểu rằng không phải chỉ là lễ Giáng sinh mà là cụ già muốn cầu nguyện. Tôi nói gần như khẩn khoản, cha biết rõ đây là hiểm nguy mà. Cha Xuân bình tĩnh nói, nhưng cha phải cầu nguyện, rồi cha cũng muốn con cầu nguyện với cha nữa, bởi vì chỉ với riêng hai chúng ta thì ngày này mới có một ý nghĩa gì đó. Đức Chúa Giêsu đã sinh ra từ Đức Nữ Trinh Maria. Tôi nhìn quanh quốc, không thấy lính canh, còn tù nhân gần nhất thì đang đứng ở giữa đường từ trại đến. Tôi nói, cha xuống cái hố khô nước đi, con chỉ cho cha 15 phút thôi, không hơn đâu nhé. Cha hỏi, con không xuống sao? Tôi đáp, con đứng ở đây. Thật là những giây phút kinh hoàng tiếp theo đó, cứ mỗi lần nghe tiếng gió rít, tôi có cảm tưởng như nghe tiếng hét của lính canh. Thế rồi, không hiểu một cái gì đó giúp tôi thắng vượt nỗi sợ hãi và đẩy nhanh tôi xuống cái hố. Và điều tôi trông thấy như muốn đè bẹp tôi. Lần đầu tiên từ 4 năm qua, tôi quên bẵng ông cai tù giam và trại tù, để chỉ còn nhớ thế nào là điều thật ý nghĩa khi tin tưởng vào một cái gì đó cao cả hơn là cuộc sống bình thường. Dưới cái hố khô nước, cha Xuân đang cử hành thánh lễ. Thánh đường là mảnh đất hoang nằm ở miền Bắc Trung Quốc. Bàn thờ là cụm đất cứng lạnh. Áo lễ là chiếc áo tù nhân. Chén lễ là cái tách bể. Rượu lễ được vắt từ mấy trái nho được cẩn thận cất giữ. Bánh lễ là một miếng bánh khô. Không có nến cháy, nhưng thay vào đó là cành củi cháy. Ca đoàn là tiếng gió rít liên tục như làm thành bản thánh thi. Hình như ngọn lửa nhỏ mang lời cầu nguyện của vị linh mục lão thành anh dũng bay đến tận trời cao. Và ngọn gió mang đi phân phối đến tận 4 gốc bể chân trời. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy niềm ao ước sâu xa được san sẻ đức tin của cha Xuân. Tôi nghĩ rằng không nơi nào trên thế giới, kể cả trong những thánh đường đồ sộ nguy nga nhất của Kitô giáo, không ai có thể cử hành vào đúng ngày lễ Giáng sinh, một thánh lễ ý nghĩa như thế. Một cách vô thức không ngờ, tôi bỗng cất cao lời thánh thiên, Et cum spiritu tuo, và ở cùng cha. Không hề lộ vẻ ngạc nhiên, cha Xuân đọc tiếp như khích lệ tôi, Ite missa est, lễ đã xong. Miệng tôi phát ra lời kinh tưởng chừng như quên bẵng từ rất lâu, Deo gratias, tạ ơn Chúa. Thánh lễ đã kết thúc.
Anh rằng cựu tù nhân công giáo Pháp nơi trại cải tạo lao động Trung Cộng ở Bắc Kinh kết thúc câu chuyện như sau. Cha Xuân nói với tôi, Chúa sẽ tha thứ cho chúng ta và hiểu rằng chúng ta không thiếu sự tôn kính. Đây chỉ là cách thức thích hợp nhất cho hoàn cảnh của chúng ta mà thôi. Tôi thấy cổ họng nghẹn cứng. Nỗi sợ hãi lớn lao nhất của cha Xuân không phải là sợ bị bắn chết mà là sợ xúc phạm đến Thiên Chúa. Sau cùng, điều mà vị linh mục lão thành cố gắng làm cho tôi hiểu suốt trong thời gian này chính là sự sống còn, như bất cứ loài động vật nào, tạo nên từ sự khéo léo ma lanh và làm cho khiếp đảm thì không thể đủ cho con người. Con người cần phải có cái gì khác bên trên chính con người để có thể sống còn như một giấc mơ, một niềm tin chẳng hạn. Tôi nói với cha Xuân, con tin là Chúa sẽ hiểu và sẽ tha thứ cho chúng ta. Cha Xuân đáp, cảm ơn con Giang à, xin Thiên Chúa bảo vệ con, xin Đức Mẹ Maria chúc lành cho con. Và lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, tôi tin rằng lời cha Xuân nói đã ứng nghiệm. Vừa lúc đó thì tôi trông thấy ông cai tù tên Giang đang đạp xe về hướng cái hố khô nước. Trong chớp nhoáng, tôi đủ giờ để nhảy xuống hố và làm bộ giơ tay trên ngọn lửa như tìm cách sưởi ấm trước khi ông ta kịp nhìn xuống hố nghi ngờ dò xét. Ông ta hạch hỏi, mấy người làm gì dưới hố? Tôi trả lời đánh trống lãng kèm theo nụ cười ngây thơ. Cụ già muốn làm chút lửa để sưởi ấm đấy mà. Ông Giang hét lớn, công việc chỉ được ngừng khi đến giờ nghỉ, chứ không phải trước giờ nghỉ. Hãy trở lại với công việc đang làm. Vài ngày sau biến cố trên đây diễn ra cuộc thay đổi và di chuyển tù nhân. Cha Xuân không còn ở chung đội tù với tôi nữa, và từ đó trở đi tôi không còn trông thấy cha Xuân nữa. Nhưng cái ngày đáng nhớ ấy vẫn ghi khắc trong ký ức tôi suốt trong thời gian kinh hoàng còn lại của cuộc sống lao động tù đầy. Nó nằm sâu nơi một góc nhỏ an toàn kín ẩn trong trái tim tôi, mà không một ai có thể lọt vào, kể cả ông cai tù Giang và các tên lính canh. Thật an toàn và không sợ hãi. Có lẽ hôm nay khi tôi viết những hàng này thì cha Xuân vẫn còn sống, hay có lẽ cha đã trở thành người thiên cổ. Nhưng cho dầu những người Cộng sản Trung Hoa đã giết chết cha, thì họ cũng chỉ có thể giết chết thân xác cha mà thôi, còn hồn thiêng bất tử của cha, họ vẫn không thể nào chạm tới.
Quý vị vừa theo dõi chứng từ của anh Zhang, tín hữu Công giáo người Pháp, cựu tù nhân trại cải tạo lao động Trung Cộng ở Bắc Kinh, về một vị linh mục anh dũng là đan sĩ Sito người Hoa. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm thứ Hai mùng 4 tháng 7 tuần qua, Tòa Thánh đã tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại giáo phận Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc là bất hợp pháp vì không có phép của Đức Giáo Hoàng và tất cả các nhân vật liên hệ đều bị phạt vạ theo giáo luật. Như đã biết, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Linh Mục Phaolô Lôi Thế Ngân đã được tấn phong giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Tòa Thánh. Vụ tấn phong bất hợp pháp gây chia rẽ và tạo ra các căng thẳng giữa lòng giáo hội. Tuyên ngôn do phòng báo chí Tòa Thánh công bố xác định như sau. Linh mục Lôi Thế Ngân được truyền chức mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp và không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo của giáo phận. Và Tòa Thánh không thừa nhận người như là giám mục giáo phận Lạc Sơn. Các hiệu quả của hình phạt mà linh mục mắc phải vì vi phạm khoản 1382 của Bộ Giáo luật vẫn y nguyên. Chính linh mục Lôi Thế Ngân đã được thông báo từ lâu trước là không thể được Tòa Thánh chấp nhận như ứng viên giám mục vì các lý do rất nghiêm trọng được minh chứng. Các giám mục phong chức đã tự đặt mình vào các hình phạt được giáo luật dự trù, đặc biệt là khoản 1382 của Bộ Giáo luật. Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật ngày 6 tháng 6 năm 2011. Một vụ truyền chức giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng, trực tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây thiệt hại cho sự hợp nhất của giáo hội. Việc truyền chức tại Lạc Sơn đã là một hành động đơn phương gieo chia rẽ và thật đáng tiếc, tạo ra các rách nát và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. Sự tồn tại và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với đấng mà chính giáo hội được giao phó cho đầu tiên. Và không thể không có sự đồng ý của người, như trái lại đã xảy ra tại Lạc Sơn. Nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Việc tấn phong giám mục tại Lạc Sơn đã khiến cho Đức Thánh Cha vô cùng cay đắng. Ngài muốn gửi tới các tín hữu thân yêu tại Trung Quốc một lời khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất.
Cùng ngày thứ Hai mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cắt băng khánh thành cuộc triển lãm do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức trong Đại Thính Đường Phaolô 6 để mừng 60 năm linh mục của Ngài. Ngỏ lời với 60 nghệ sĩ có các tác phẩm âm nhạc, hội họa và điêu khắc trưng bày trong dịp này, Đức Thánh Cha mời gọi các nghệ sĩ đừng bao giờ tách rời óc sáng tác nghệ thuật và vẻ đẹp khỏi chân lý và tình bác ái, nhưng hãy luôn luôn can đảm là những người kiếm tìm chân lý và là chứng nhân cho tình bác ái. bởi vì chúng ta cần vẻ đẹp của sự thật và tình yêu thương đánh động tận sâu thẳm con tim và khiến cho nó được nhân bản hơn. Chính từ sự hiệp nhất hay từ sự hòa tấu toàn vẹn giữa chân lý và tình bác ái làm tỏa rạng ra vẻ đẹp, có khả năng khơi dậy sự ngưỡng mộ, tuyệt diệu và niềm vui đích thật trong trái tim con người. Thế giới trong đó chúng ta đang sống cần có chân lý rạng ngời và không bị dối trá hay sự tầm thường làm cho lu mờ đi. Nó cần được tình bác ái đốt cháy để không bị kiêu căng và ích kỷ đàn áp. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần là đấng làm ra vẻ đẹp trong thế giới, luôn luôn soi sáng và hướng dẫn các nghệ sĩ hướng tới vẻ đẹp cuối cùng và vĩnh viễn, vẻ đẹp nung nấu tâm trí mà mọi người chờ đợi một ngày kia sẽ được chiêm ngắm trong tất cả sự rạng ngời của nó. Cuộc triển lãm là một chặng gặp gỡ mới giữa giáo hội và các nghệ sĩ để đối thoại với nhau và làm cho cuộc đối thoại ấy ngày càng mạnh mẽ và sâu đậm hơn, hầu cống hiến cho các nền văn hóa ngày nay một thí dụ hùng hồn về sự đối thoại phong phú và hữu hiệu giúp thế giới này được nhân bản và xinh đẹp hơn.
Sáng thứ Ba mùng 5 tháng 7, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm tòa báo quan sát viên Roma trong nội thành Vatican nhân kỷ niệm 150 năm thành lập, mừng ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua. Ngỏ lời với các nhân viên làm việc tại đây, Đức Thánh Cha đề cao phần đóng góp của tờ báo cho công tác rao truyền tin mừng và làm chứng cho chân lý bằng cách phổ biến giáo huấn của giáo hoàng, cho tin tức các sinh hoạt của người và của các cơ quan trung ương tòa thánh, cũng như của cuộc sống Kitô trên toàn thế giới. Báo quan sát viên Roma giúp các tín hữu nhìn các vấn đề thời sự dưới ánh sáng của lời Chúa Kitô và của huấn quyền giáo hội, và liên tục chú ý tới các dấu chỉ thời đại. Dĩ nhiên, nó cũng ghi nhận các vấn đề xã hội và các sự kiện, kể cả các sự kiện tiêu cực gây ra bởi sự xa rời các giá trị nhân bản và Kitô. Tuy nhiên, báo quan sát viên Roma là tờ báo duy nhất trong cái tổng quát của báo chí thế giới, vì nó cống hiến cho độc giả các tin tức tích cực và khích lệ thường thiếu hay không có chỗ thích hợp trong các tờ báo khác. Thật thế, báo quan sát viên Roma không chỉ là một tòa báo nhỏ, mà nhất là một đài quan sát như tên gọi của nó, một đài quan sát để trông thấy các thực tại của thế giới này và cho chúng ta tin tức về các thực tại đó. Từ đài quan sát này, nó phản ánh các việc xa cũng như các việc gần. Trong các nhật báo, người ta thông tin nhưng chú ý tới thế giới của riêng mình và ít lưu tâm tới các vùng khác của trái đất cũng không kém phần quan trọng. Ở đây người ta thấy có sự trùng hợp giữa những gì của thành phố Roma và toàn thế giới là đặc tính công giáo trong một nghĩa nào đó cũng có gia tài của Roma, một cách thực tế trông thấy thế giới chứ không phải chỉ chính mình mà thôi. Nhật báo quan sát viên Roma không ở trên bình diện hời hợt của các biến cố nhưng đi vào chiều sâu, nó cho chúng ta thấy các gốc rễ văn hóa, nền tảng của sự vật. Đối với tôi, Đức Thánh Cha nói, nó không chỉ là một nhật báo mà là một quyển san văn hóa. Dĩ nhiên, cần phải nhận định và lựa chọn cái gì cần nói, cái gì không, vì không ai có thể cho tin tức về mọi sự được. Nhưng tiêu chuẩn hướng dẫn ở đây luôn là chân lý, công lý và niềm hy vọng phát xuất từ tin mừng và đức tin. Đức Thánh Cha đã chúc mừng sinh nhật thứ 150 của tờ báo và tỏ lòng biết ơn đối với từng nhân viên về công việc tận tụy âm thầm cũng như sự đam mê nhân bản Kitô và chuyên nghiệp của họ. Ngài khích lệ mọi người tiếp tục hoạt động trong tươi vui giữa thế giới truyền thông tân tiến và bên cạnh việc đào tạo kỹ thuật chuyên nghiệp cũng không ngừng vun trồng tinh thần cầu nguyện, phục vụ, gắn bó với các giáo huấn của Chúa Kitô và của giáo hội.
Sáng thứ Tư mùng 6 tháng 7, Đức Tổng giám mục Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đệ trình lên Đức Thánh Cha 4 bản đồ giáo phẩm, ấn bản lần thứ 6 có lời dẫn nhập của Đức Thánh Cha. Ấn bản mới này do Bộ Truyền giáo tài trợ và do nhà xuất bản của Đại học Urbaniana in, bao gồm các bảng thống kê minh giải sự hiện diện của giáo hội trong các châu lục ngày nay với danh sách các giáo hội và giáo đoàn được thành lập trong các năm qua. Từ khi in ấn bản cuối cùng năm 1992, Tòa Thánh đã nhiều lần khuyến khích duyệt xét và cập nhật lại. Ngoài ra, trong các năm qua, đã có nhiều thay đổi trên bình diện địa phương cũng như thế giới. Với nhiều giáo đoàn mới, số tín hữu được rửa tội cũng như các quyền tài phán và các giáo phận và tổng giáo phận đã gia tăng. Vì thế, ấn bản mới này cống hiến cho giáo hội các thống kê chi tiết liên quan tới từng quốc gia và giúp có một cái nhìn tổng quát thời sự và địa lý về giáo hội công giáo trên thế giới. Liên quan tới các con số, có hai yếu tố đáng ghi nhận. Thứ nhất là việc phân chia theo châu lục và quốc gia các giáo đoàn theo pháp lý. Thứ hai là việc phân chia con số các tín hữu công giáo tuyệt đối và tương đối so với tổng số dân của các nước khác nhau. Ấn bản được in bằng 4 thứ tiếng Ý, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Tên các nơi và tên các lễ nghi khác nhau được lấy theo cuốn niên giám của Tòa Thánh. Đã phải mất 6 năm mới hoàn thành ấn bản mới này với sự cộng tác giữa Bộ Truyền giáo, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Bộ Các Giáo hội Đông Phương và Bộ Các Giám mục. Mục đích ấn bản là để Đức Thánh Cha có thể tiện dụng cho các cuộc gặp gỡ thường xuyên với các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh. Cùng đi với Đức Tổng Giám mục Tổng trưởng Bộ Truyền giáo có Linh mục Giancarlo Girardi, dòng Ngôi Lời, đặc trách việc phát hành, và Linh mục Leonardo Sileo, dòng Anh em Hèn Mọn, giám đốc cơ sở in ấn Đại học Urbaniana. Ngoài ra, cũng sáng ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thăm cuộc triển lãm ở cánh Carlomagno bên phải đền thờ Thánh Phêrô dành cho Đức Gioan Phaolô II nhân lễ phong chân phước cho người. Phòng triển lãm trưng bày các hình ảnh và kỷ vật cuộc đời Đức Tân chân phước. Các hình ảnh và vật dụng thời thơ ấu và thời thanh niên đến từ quê sinh Vadoice. Ngoài ra, còn có đôi ski trượt tuyết, đôi giày leo núi, chiếc xe đạp, áo tím giám mục và áo đỏ hồng y.
Cùng sáng thứ Tư mùng 6 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva bên Thụy Sĩ, đã mạnh mẽ khẳng định phần đóng góp to lớn định đoạt của các tổ chức tôn giáo cho nền giáo dục phổ quát là chìa khóa sự phát triển của mọi xã hội. Phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Kinh tế Xã hội của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là ECOSOC, tại Geneva, Đức Tổng Giám mục Tomasi nêu bật sự kiện giáo dục là một quyền căn bản của con người và giá trị của mọi đường lối chính trị phát triển được đo lường bằng sự tôn trọng của chúng đối với quyền được giáo dục. Thật vậy, giáo dục nắm giữ vai trò nền tảng trong việc giúp đạt sự phát triển kinh tế công bằng, nhổ tận gốc rễ cảnh nghèo đói, đạt mức phát triển có thể chịu đựng được và giảm bớt các bất công và bất bình đẳng. Vị đại diện Tòa Thánh ghi nhận rằng thống kê năm 2008 cho biết có 67,5 triệu trẻ em trên thế giới không được cắp sách đến trường. Cứ đà này thì cho tới năm 2015, Cộng đoàn Thế giới vẫn sẽ không thể bảo đảm việc giáo dục sơ đẳng cho mọi trẻ em trên trái đất. Ngoài ra cũng phải chú ý tới con số 28 triệu trẻ em không được cắp sách tới trường vì phải sống trong các quốc gia có chiến tranh. Đức Tổng Giám mục Tomasi khẳng định rằng không thể tách rời quyền được giáo dục khỏi việc thăng tiến công lý và bình đẳng lớn hơn trong và giữa các xã hội với nhau. Nếu một đàng việc cống hiến cho mọi người một nền giáo dục có phẩm chất cao là trách nhiệm không thể bỏ qua của nhà nước, đàng khác, nó cũng là nhiệm vụ căn bản của các bậc cha mẹ, các giáo hội và các cộng đoàn địa phương. Một hệ thống giáo dục chỉ hoạt động đúng đắn khi cho phép các phụ huynh, các tôn giáo và các cộng đoàn địa phương tham gia vào việc thiết lập chương trình và thực hiện các đường lối chính trị giáo dục.
Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Tomasi cũng nhắc tới vai trò nền tảng của giáo hội công giáo trong lĩnh vực giáo dục từ bao thế kỷ qua, đặc biệt đối với các giai tầng xã hội nghèo túng nhất. Giáo hội Công giáo hiện điều khiển 200.000 trường trung và tiểu học trên năm châu với 58 triệu học sinh và 3,5 triệu giáo sư. Đặc tính của các trường Công giáo là sự rộng mở và thông cảm của nền giáo dục đối với tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, phái tính hay điều kiện xã hội. Con người luôn là trung tâm của nỗ lực giáo dục. Nền giáo dục tốt khi nó nhân bản hóa và bản vị hóa con người, để tới lượt mình, con người nhân bản hóa thế giới, nhào nặn nền văn hóa và biến đổi xã hội. Tuy có tính cách tôn giáo, nhưng cho tới nay, các trường công giáo nổi tiếng và được ưa thích nhờ tính cách rộng mở và toàn vẹn của nền giáo dục cống hiến cho người trẻ. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Tomasi kêu gọi thăng tiến một sự cộng tác chặt chẽ hơn giữa nhà nước và xã hội trong các cách thế khác nhau, cũng như việc phân chia nguồn tài chính quân bình để đạt mục đích chung là bảo đảm cho tất cả mọi người đạt đến được một nền giáo dục có phẩm chất. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.